hiểu về trái tim, tác giả Minh Niệm. Chương 1: Khổ đau. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Khổ đau, dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chỉ là bất như ý. Người ta vẫn thường nói rằng nghèo là khổ, nghèo khổ, chứ ít ai nói giàu khổ cả. Thật ra người nghèo cũng có nỗi khổ của người nghèo, mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Người nghèo vì không chấp nhận cái nghèo, án ghét cái nghèo, muốn được giàu nên mới khổ. Còn người giàu là sợ bấy nhiêu tài sản chưa đủ làm người khác nể phục, sợ bị phá sản, sợ bị kẻ xấu lợi dụng hay hãm hại nên mới khổ. So ra cái khổ của người giàu còn phức tạp và nan giải hơn người nghèo. Phải chi trong xã hội, ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Nhưng điều ấy không bao giờ là thực tế khi con người ngày càng ưa chuộng vật chất và xem đó là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Cho nên, nếu ta may mắn không bị cuốn theo quan niệm của xã hội mà thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo, ta thấy sự hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất để ta có mặt trên cõi đời này, thì chắc chắn ta sẽ không còn than nghèo khổ nữa. Người ta cũng thường gặp chung cực với khổ, cực khổ. Nhưng bản thân của sự cực nhọc chưa chắc là đã khổ, vì chỉ vì ta kháng cự lại nó. Ta chỉ biết so sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm ra nguyên căn sâu xa vì sao ta lại cơ cực. Chắc ta cũng đã từng chứng kiến có những người chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục lao động nữa, thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc. Có những người làm công tác cứu hộ, họ biết lao vào lửa dữ, chui xuống lòng đất hay đang đi ngang qua lằn tên mũi đạn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ. Có người lại cho rằng cái cực tâm trí mới thật là khổ, vì phải suy tính đủ điều mới gánh vác nổi công việc. Nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái mà còn có công việc để làm, để suy tính thì đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Cho nên, cực có trở thành khổ hay không là tùy vào thái độ của mỗi người. Điều mà ta thường than thở với nhau nhiều nhất đó là đau khổ. Hễ đau là phải khổ, như là một sự thật không thể thay đổi. Thí dụ, ai đó tát vào mặt ta một cái, có thể làm ta rất đau. Nhưng nếu ta biết mình có lỗi rất lớn với người ấy và sẵn sàng đón nhận, thì cái tát đó không làm cho ta khổ. Đằng này, bằng một thái độ khinh miệt, họ đã tặng ta cái tát để sỉ nhục ta trước mọi người, thì ta khổ thật đấy. Làm ăn bị thất bại, khiến tiền bạc trắng tay, mà chẳng ai mà chẳng xót xa. Vì đó là mồ hôi nước mắt mà ta đã chắc chiêu gầy dựng suốt bao năm trời. Nhưng từ cái đau ấy đến cái khổ vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại, chấp nhận sự thất bại ấy như một bài học kinh nghiệm, và có lẽ cái đau thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa, nên thường ví như khúc ruột cắt đứt làm đôi, đoạn trường thương đau. Nhưng nếu ta ý thức được chuyện hợp tan là do nhân duyên, biết đâu chia lìa lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình, để tạo ra cái duyên mới tốt đẹp hơn cho tương lai, thì ta sẽ không còn thấy đó là nỗi thống khổ nữa. Quả thật, đau và khổ là hai cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ người khác, hoặc thỏa mãn nhu cầu của người khác nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta. Ngay với chính bản thân ta cũng có lúc sáng nắng chiều mưa mà chính ta còn không hiểu nổi, thì làm sao hoàn cảnh có thể làm vừa lòng ta mãi được. Có những điều trước kia ta ghét cay ghét đắng nhưng bây giờ lại rất yêu thích. Có những thứ trước kia ta hết sức say mê, nhưng bây giờ lại không muốn nhìn tới nữa. Có những vấn đề trước kia ta vốn xem thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá hệ trọng. Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết, thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì và cuộc đời này sẽ ra sao? Vậy mà ta chỉ biết đòi hỏi, chứ không chịu suy xét nó có thật sự đúng đắn và phù hợp với khả năng của ta và hoàn cảnh hiện tại hay không. Rõ ràng cái khổ của ta không hẳn là cái khổ của kẻ khác. Vì thế hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca chỉ là sự bất như ý mà thôi. Vậy thay vì than tôi khổ quá thì ta hãy nên nói nó bất như ý với tôi quá. Cái gọi này chính xác hơn, nó sẽ đánh động đến ý thức, giúp ta nhìn lại thói quen hay cách phản ứng của mình. Thay vì rượt đuổi theo đối tượng khác để đổ lỗi hay trừng phạt, từ đó sẽ nhận ra quan niệm đời là bể khổ chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến mà thôi. Giá trị của khổ đau. Ta đừng bao giờ quên rằng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Ta phải luôn chịu sự tương tác của bao nguồn lực xung quanh, từ bạn bè, gia đình đến xã hội và cả vũ trụ bao la nữa. Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi mình có thật xứng đáng với những thành quả ấy và có nên đón nhận nó hay không? Thật, vậy mà mỗi khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than ầm ĩ đòi hỏi sự công bằng. Ta đã hưởng thụ quá nhiều từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi thì lâu lâu vũ trụ lại lấy lại để chia bớt cho kẻ khác. Thiết tưởng đó cũng là lẽ tự nhiên chứ đâu có gì thua thiệt. Đối với những mất mát quá lớn thì tất nhiên ta phải cần có thời gian mới chấp nhận hoàn toàn được, nên việc phản ứng lại cũng là lẽ thường tình. Nhưng có những điều quá đỗi bình thường, nếu không nói là quá tầm thường mà ta cũng than khổ, thì đó là lỗi của ta. Như trời mưa cũng khổ, kẹt xe cũng khổ, bị lỡ hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ, mau già cũng khổ, không ai hỏi thăm cũng khổ, được nhiều người thương cũng khổ. Nhưng nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn? Hãy bình tâm nhìn lại xem, không ai có thể làm cho ta khổ được cả. Nếu ta có hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn, nếu có được khả năng chấp nhận rộng lớn, ta cần biết thu gọn lại những mong cầu không cần thiết của mình, ngay cả với những điều được cho là chính đáng. Nếu thấy nó không có nó mà ta vẫn có thể sống vững vàng và hạnh phúc được, thì ta cũng nên cố gắng khước từ để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh. Nhờ vậy, khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn an nhiên bất động. Ngoài ra, ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn, hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ, cách sống, đừng quá mong cầu sự an toàn, để cho sức chịu đựng trong ta được lớn mạnh. Ta thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được bảo bọc quá đầy đủ, khi bước vào đời không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo để chống chọi với những nghịch cảnh, nên chỉ cần một tác động nhỏ như bị chê bai là chúng có thể dễ dàng chao đảo và muốn bỏ cuộc ngay. Cũng như những loại cây mọc trên đất tơi xốp, trông xanh tươi mơn mởn, nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua là gãy đổ. Còn có những loại cây mọc trên đá núi, tuy dáng dấp khẳng khiu, nhưng độ bám rất vững vàng. Cho nên, ta không thể cầu nguyện cho cuộc đời đừng xô đẩy mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng ta có thể làm cho mình không bị ngã gục trước sóng gió cuộc đời bằng sự vững chãi từ chính trái tim mình. Để có được trái tim ấy, ta phải biết đặt mình vào khuôn khổ của sự đào luyện, chứ không thể do tự ép buộc mà được. Nghĩa là ta vừa phải giới hạn sự hưởng thụ, cũng vừa phải tập đối đầu với mọi nghịch cảnh. Ta đừng vội kêu ca, sống mà không hưởng thụ thì sống để làm gì? Có ai cấm ta hưởng thụ đâu, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối mãi thì đừng hỏi tại sao đời mình cứ khổ đau hoài. Dĩ nhiên, với một người đã có trái tim vững chãi thì bao nhiêu danh lợi cũng không là vấn đề. Họ có đủ bản lĩnh thì vượt lên trên danh lợi hay sử dụng nó một cách hữu ích cho đời. Song thực tế, số người có ý niệm muốn buông bỏ thói quen hưởng thụ rất hiếm, và số người làm được lại càng hiếm hơn. Nhất là trong tình trạng hiện nay, người ta dám đạp đổ cả thành trì đạo đức để tranh giành quyền lợi, chấp nhận mọi hậu quả. Có lẽ vì thế mà đời sống ngày càng nhiều khổ đau hơn. Nó đã trở thành bản trường ca bất tận của con người. Đúng, Khổ đau là một thực trạng không thể chối cãi, từ đó chỉ là do trình độ cảm nhận của con người. Nhưng khổ đau vốn không phải là bản chất đã định sẵn của cuộc đời này. Bởi xét cho cùng thì không có gì là khổ đau cả. Do nguồn máy tâm thức trong ta vận hành sai lệch nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại những hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch. Rất may, nguồn máy tâm thức ấy là một hợp thể linh động nên có thể điều chỉnh được. Chỉ cần ta có nhận thức đúng đắn thì mọi cảm xúc trong ta đều không ngừng tương tác với vạn vật, để tâm lý không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ. Đồng thời, ta cần có một khả năng quan sát thật tinh tường để những thói quen mà ta đã tạo dựng từ trong quá khứ đến nay, tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy chính là tiến trình vượt thoát khổ đau. Nói chung, ta càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau, hết vì cái tôi là hết khổ đau. Đúng ra ta cần phải biết ơn khổ đau. Khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc, vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh, để ta có thể phát tiết hết bản năng sinh tồn tiềm ẩn của mình. Cũng như nếu không bị lạc đường, ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ hãi. Nếu không bị xúc phạm, ta sẽ khó biết rõ mức độ nóng giận của mình. Nếu không bị dối gạt, ta sẽ khó biết mình cũng rất dễ tổn thương. Nếu không bị bỏ rơi, ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và sự dựa dẫm của mình. Chính nhờ khả năng sinh tồn, biểu hiện mà ta thấy rõ từng ngóc ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau. Từ đó ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình, sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ. Nhờ đó sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở, ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời này một cách thông dong tự tại mà không lo sợ nghịch cảnh bất ngờ. Có thể nói, tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau cũng vốn từ tâm sinh ra và cũng từ tâm diệt đi. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức.